chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ trụ sở tại thành phố Quy Nhơn đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu chuyển giao các giống cây trồng mới với năng suất chất lượng cao, kháng sâu bệnh tốt và thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Các giống lúa, đậu, rau, cây ăn quả của viện đã được nông dân đón nhận và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, tại các vùng nông nghiệp trọng điểm như Phù Cát, Hoài Nhơn, mô hình trồng đậu phụng của nông dân đã đạt năng suất cao nhờ được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cung cấp giống chất lượng và kỹ thuật canh tác phù hợp. Nông dân Võ Hữu Quyền ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát kể, cây đậu phụng giờ là cây trồng chủ lực, cây làm giàu của chúng tôi. Trước đây trồng lúa mỗi năm một vụ, giờ mỗi năm trồng từ 2 đến 3 vụ đậu phụng. Nhờ được chuyển giao giống chất lượng và kỹ thuật canh tác phù hợp nên cây đậu phát triển rất tốt. Với 650m2 trồng đậu, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về chục triệu đồng mỗi vụ. Đậu phụng là một trong số các giống cây mới hiệu quả cao được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ nghiên cứu và chuyển giao thành công thời gian gần đây. Với hai giống đậu chủ lực là LGH09 và LGH01, LGH09 thuộc nhóm hạt to, phù hợp ăn tươi, năng suất đạt từ 80-90 tạ một hecta, kháng bệnh héo xanh và phù hợp trên nhiều loại chân đất, đặc biệt là đất cát nhiễm mặn nhẹ, vùng ven biển. Trong khi đó, giống LGH01 thuộc loại vỏ mỏng, phù hợp để chế biến dầu ăn. Các giống lúa của viện như DBR999, DBR57 cũng thể hiện ưu thế vượt trội về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nếu như giống DBR999 có năng suất trung bình 70-80 tạ một hecta, thích ứng rộng cho cả vụ đông xuân và hè thu ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thì giống BDR57 có năng suất đạt từ 65-70 tạ một hecta, chịu được cả thời tiết lạnh và nóng. Không chỉ trong nước, các giống của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ còn được xuất khẩu sang Lào và nhận được đánh giá cao về khả năng thích nghi. Ông Doan Bansa Khanh Bosong, Giám đốc công ty Senta Visup Lào, chia sẻ rằng công ty đã trồng thử nghiệm giống lúa DBR57 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ trên diện tích 15 hectare tại Lào. Ông đánh giá giống lúa này có khả năng chịu lạnh, chịu nắng tốt, phù hợp với điều kiện thời tiết của nước mình. Vì vậy, ông muốn tìm hiểu thêm các giống lúa phù hợp và học hỏi thêm kỹ thuật để mở rộng diện tích trồng, đồng thời cũng mong muốn mở rộng sang nhiều giống cây trồng khác. Không chỉ có đậu phụng và lúa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ còn tạo ra nhiều giống cây rau củ quả khác phục vụ sản xuất và thị trường như dưa lưới, khổ qua, bí đỏ, dưa leo. Các giống cây ăn quả như xoài, dừa, điều cũng được đơn vị phát triển mạnh tại nhiều địa phương trong vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thị xã Hoài Nhơn là một trong những địa phương sử dụng hiệu quả các giống cây trồng của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ. Hiện nay, thị xã đang áp dụng 10 bộ giống khác nhau, bao gồm lúa, đậu đỗ, cây ăn quả và rau củ quả. Phần lớn các giống này cho năng suất cao, chất lượng thơm ngon và đặc biệt kháng bệnh tốt. Đánh giá cao chất lượng các bộ giống của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ, bà Trương Thị Thúy Ước, Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Hoài Nhơn, bày tỏ mong muốn viện tiếp tục liên kết nghiên cứu những giống mới chịu hạn, phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai địa phương, đặc biệt là các vùng nhiễm mặn, nhiễm phèn nặng. Tiến sĩ Vũ Văn Khuê, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cho biết, thời gian qua, viện đã tập trung nghiên cứu các giống cây trồng và kỹ thuật canh tác vừa bảo đảm năng suất chất lượng chống chịu sâu bệnh hại, đáp ứng thị trường, vừa thích nghi với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững. Nhằm định hướng nghiên cứu khoa học sát hơn với thực tiễn cũng như tạo liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nghiên cứu, ngày 29 tháng 3 vừa qua, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ đã tổ chức một hội nghị quy mô lớn thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, nông dân trong và ngoài nước tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu được tham quan cơ sở nghiên cứu về tạo lúa giống và đậu đỗ, hệ thống chế biến hạt giống lúa của viện tại thị xã Nhơn. Đồng thời, tham quan chuỗi mô hình sản xuất đậu phụng phục vụ thị trường ăn tươi tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát, thăm cơ sở nghiên cứu chọn tạo giống rau của viện tại phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Trên cơ sở tìm hiểu, quan sát các mô hình nghiên cứu và thực tiễn, các đại biểu đưa ra đánh giá chất lượng sản phẩm và đóng góp ý kiến, từ đó giúp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ định hướng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phù hợp, gắn kết nghiên cứu với thực tiễn, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Với những nỗ lực không ngừng như đã nêu, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ đang dần trở thành cầu nối hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển ngành nông nghiệp bền vững vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm triển khai chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về triển khai chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. Trong đó có các mục tiêu như tính toán tốc độ đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn này đạt từ 17-20%, hỗ trợ tư vấn từ 10-15 doanh nghiệp hoàn thiện ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ từ 5-10 doanh nghiệp được thực hiện quảng bá sản phẩm, chuyển giao ứng dụng và đổi mới công nghệ, hỗ trợ cho từ 5-10 cán bộ tham gia các lớp đào tạo và tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ. Qua 3 năm 2021-2023, triển khai thực hiện chương trình, Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả nhất định. Trong đó, đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp thực hiện hồ sơ, thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, đã có 9 doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng tổng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh hiện nay lên 19 doanh nghiệp, đã hỗ trợ 3 doanh nghiệp thực hiện viết đề tài nghiên cứu khoa học, hỗ trợ 5 doanh nghiệp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không sử dụng ngân sách nhà nước, hỗ trợ 1 doanh nghiệp thực hiện đăng ký chứng nhận chuyển giao công nghệ, hỗ trợ 6 doanh nghiệp thực hiện quảng bá sản phẩm, ứng dụng và đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, tổ chức hướng dẫn 2 doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển giao ứng dụng kết quả khoa học công nghệ, tổ chức 1 hội nghị giới thiệu một số mô hình, kết quả nghiên cứu từ các đề tài dự án của tỉnh và 1 hội nghị tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của tỉnh về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ 6 lượt cán bộ tham gia lớp tập huấn về nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ khoa học công nghệ, tổ chức 1 cuộc điều tra, thu thập thông tin tại 20 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hỗ trợ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức 2 cuộc điều tra và thực hiện tính toán tốc độ đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2021 đạt 11,6% và giai đoạn 2021-2022 đạt 16,6%. Qua kết quả thực hiện chương trình cho thấy, cơ bản các mục tiêu do chương trình đề ra đã được Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ hoàn thành, như đã hỗ trợ tư vấn 11 doanh nghiệp, mục tiêu từ 10-15 doanh nghiệp hoàn thiện, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 6 doanh nghiệp mục tiêu từ 5-10 doanh nghiệp được thực hiện quảng bá sản phẩm, chuyển giao ứng dụng và đổi mới công nghệ, hỗ trợ 6 cán bộ, mục tiêu từ 5-10 cán bộ tham gia các lớp đào tạo và tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ. Hiện nay, các doanh nghiệp đã dần nhận thức về vai trò và tầm quan trọng trong nghiên cứu, ứng dụng kết quả khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh, còn nhiều doanh nghiệp có nguyện vọng để được hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Các chương trình đã giúp cho doanh nghiệp được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động ứng dụng khoa học và chuyển giao, đổi mới công nghệ, đồng thời giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, nâng cao chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp. Việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quảng bá sản phẩm, ứng dụng và đổi mới công nghệ góp phần cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, đồng thời sản phẩm của doanh nghiệp tạo ra được thị trường tiếp cận và người sử dụng biết đến rộng rãi. Ngoài ra, các chương trình còn giúp doanh nghiệp chuyển giao đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản xuất và kinh doanh. Dự kiến trong năm 2024, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ hình thành ít nhất 2 doanh nghiệp khoa học công nghệ, đẩy mạnh công tác thu thập số liệu phục vụ tính toán, xác định tốc độ đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 đạt từ 17 đến 20%, hoàn thành tốt các mục tiêu của chương trình đề ra. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.